Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Lê Tâm và tạp chí Nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị. Và như thường lệ, nhà báo Lưu Dân đang chờ đợi trên đường dây để gửi đến quý vị những lời bình luận trong chương trình tổng kết năm 2020. Thưa anh Lưu Dân, năm 2020 thật là một năm khó quên đối với nước Úc. Thì ban đầu mình nói về một mùa hè đen trước đi anh ha, tức là bắt đầu từ đầu năm trước. Thì lúc đó là cả nước gần như là bốc cháy, tiểu bang nào cũng có những trận cháy rừng nổ ra. Thì thưa anh có nhận xét gì về những trận cháy rừng ở Úc mà càng lúc càng xảy ra nghiêm trọng như vậy ạ?
Úc đã sống với cái nạn cháy rừng từ khi mà có những người định cư, gia tăng định cư ở cái lục địa này hơn 200 năm rồi thưa cô. Và cái chuyện cháy rừng nó không phải, nó chỉ xảy ra trong năm nay mà từ nhiều năm rồi. Và do đó người ta cũng có cái câu là dân Úc phải sống với nạn cháy rừng hàng năm. Tuy nhiên hồi đầu năm nay đó thì cái nạn cháy rừng nó đã bùng lên một cách dữ dội với khoảng cỡ 24 triệu hecta rừng bị cháy. Nếu mà mình nói 24 triệu hecta mình không có hình dung được là nó rộng bao nhiêu đâu. Nhưng mà để có thể biết nó rộng được bao nhiêu, 24 triệu hecta rừng đó nó có nghĩa là bằng toàn cái diện tích của nước Anh đó cô. Và vì vậy người ta mới thấy là cái mức độ nó nguy hại như thế nào. Là khoảng cỡ 3.000 cái property bị thiêu hủy trong đó, và nó ảnh hưởng đến một cái đời sống của rất là nhiều người dân ở trong những cái vùng bị cháy rừng này. Và khoảng 3 tỷ sinh vật thú rừng cũng như là thú nuôi cũng như là những cái sinh vật hoang dã ở trong cái diện tích đó bị tiêu diệt. Điều đó cho thấy rằng là đó là một cái nạn cháy rừng khủng khiếp, mặc dù rằng Úc rất là quen thuộc với cái nạn cháy rừng hàng năm, nhưng mà với một cái lực lượng khoảng gần mấy chục ngàn lính cứu hỏa tình nguyện có, chuyên nghiệp có, và cả quốc tế nữa, họ cũng đến chung tay với nước Úc. Và sau cái nạn cháy rừng thì chúng ta cũng biết là Úc có một cái đợt là quyên rất là lớn để mà có thể hỗ trợ cho các nạn nhân, có thể là hồi phục lại những cái cánh rừng bị cháy và có thể là giúp tái lập cái đời sống bình thường cho hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn người ở trong cái khu vực này. Và trong đó thì cộng đồng Việt Nam cũng có những cái đóng góp đáng kể qua những cái sự nghĩa là gây quỹ của các cái tổ chức ở trong cộng đồng, của các cái tổ chức tôn giáo và xã hội, thí dụ như là bên Hướng Đạo Việt Nam, thí dụ như là bên các cái chùa, các cái nhà thờ vân vân. Thì đó cũng là một cái hành động, tuy rằng chỉ là một phần nhỏ trong cái công cuộc gây quỹ chung, nhưng mà mình cảm thấy rằng là cộng đồng Việt Nam cũng đã thể hiện cái trách nhiệm của mình như là một cái phần trong cái xã hội của Úc nói chung thưa cô.
Dạ, dạ cảm ơn anh. Tất nhiên là mỗi cái chủ đề trong cái chương trình mà điểm lại sự kiện đó thì rất là hay, rất là ý nghĩa, mình cần thời gian để mình có thể mình nói sâu hơn. Nhưng mà cũng rất đáng tiếc đó là mình chỉ có 15 phút để mà mình điểm lại những sự kiện chính thôi. Nên em xin chuyển sang một cái chuyện nó nóng hơn bao giờ hết, đó chính là dịch bệnh. Từ ngay đầu năm đó thì mình đã có những cái phúc trình rải rác, mình cho biết là có một xuất hiện một cái loại virus ít được biết đến, lúc đó vẫn chưa có biết đến đó là cái con virus gì nữa. Thì nó xuất phát từ một thành phố của Trung Quốc có tên là Vũ Hán. Và đến tháng 2, cuối tháng 2 thì giám đốc chiến lược thị trường của Úc đó thì ông ta mới tổng kết một câu, đó là một sẽ là một cái kết thúc rất là tồi tệ cho nước Úc, bởi vì áp lực của cái virus này, cái dịch bệnh này lên thị trường Úc là rất là kinh khủng, và nó có thể là một cái cuộc đại suy thoái tiếp theo. Dạ, kể từ cái lần đại suy thoái gần nhất cách đây 60 năm. Thì thưa anh, lúc đó thì những cái biện pháp của chính phủ nó như thế nào ạ?
Vâng, trong cái khi cái rừng còn đang bốc cháy đó thì người ta cũng vẫn chưa có biết rõ lắm về cái tác hại hay là cái tầm ảnh hưởng nghiêm trọng của cái, bây giờ người ta mới biết được cái tên là COVID-19. Khi đó người ta giống như là Lê Tâm vừa nói, người ta chưa xác định được cái con virus nó là gì. Thì nó xuất phát từ thành phố Vũ Hán ở Trung Quốc, và Úc là một trong những cái nước đầu tiên đã có những cái biện pháp đối phó hay là những cái biện pháp phòng ngừa khá sớm và khá mạnh mẽ lúc đó. Có thể nói rằng là qua những cái biện pháp phòng ngừa này đó thì Úc đã chứng minh được cái tính hiệu quả của các cái biện pháp phòng ngừa về y tế, phòng ngừa về kiểm dịch vân vân. Và cũng có một cái may mắn khác là Úc là một cái nước hải đảo. Tuy rằng là nó là một cái lục địa rộng lớn nhưng mà nó không có chung một cái biên giới đường bộ với ai hết. Và do vậy cái việc chỉ cần việc cắt đứt cái đường hàng không đó thì cũng gần như là mình sống cô lập ở ngoài biển khơi rồi. Cho nên sự lan truyền hay là lây nhiễm của cái bệnh COVID-19 nó không có đến nỗi nghĩa là trực tiếp như nhiều cái nước khác ở trong đất liền, ở các lục địa khác. Chúng ta thấy rằng là Úc cũng có một cái những cái biện pháp phòng ngừa về y tế và có những cái biện pháp khôi phục về kinh tế khá hữu hiệu. Về y tế thì chúng ta thấy rằng là cho đến thời điểm hiện tại đó, Úc có một cái tỷ lệ lây nhiễm tương đối là thấp so với nhiều cái nước khác, đặc biệt là ở châu Âu và ở châu Á. Về kinh tế đó, thì Úc lại có những cái biện pháp ứng phó và cứu trợ một cách kịp thời. Chúng ta đã chi ra 130 tỷ Úc kim. Nhưng là theo lời của ông Tổng trưởng Ngân khố là George Friedberg thì nói là ngân sách cạn tiền rồi. Nhưng mà dù thế nào thì chăng nữa người Úc cũng rất lấy làm hài lòng về những cái biện pháp này. Qua những cái biện pháp giống như là JobKeeper là để giữ được những cái người đang làm việc mà chẳng may bị mất việc vì đại dịch. Cũng như là JobSeeker là để hỗ trợ thêm cho những người đang tìm việc có những cái là đồng tiền rủng rỉnh đây để chi ra chi vào trong cái thời buổi khó khăn. Rồi qua những chương trình như là Job Trainer chẳng hạn để là giúp cho những người đó đi học hoặc là huấn nghiệp lại những cái ngành nghề mà để có thể họ sẵn sàng làm việc khi mà đại dịch được phục hồi. Có thể nói rằng là Úc đã chiến đấu một cách khá toàn diện ở trên mặt trận mà chống lại cái COVID-19 này. Và cho đến giờ này thì Úc được coi như là một trong những cái quốc gia thành công ở trên thế giới về cái việc mà phòng chống cũng như là kiểm soát được cái nạn đại dịch. Một cái điều chúng ta có lẽ là cần phải nói thêm là cái nền kinh tế Úc nó đã phải chịu đựng trong suốt hai quý đầu của năm 2020, tức là quý 1 nó kết thúc từ cuối tháng 3 và quý 2 nó kết thúc vào cuối tháng 6. Hai quý liên tục thì cái mức độ tăng trưởng của nền kinh tế nó bị co rút lại. Và đây là lần đầu tiên Úc rơi vào cái tình trạng suy thoái kinh tế sau 30 năm phát triển liên tục. Theo cái định nghĩa của các nhà kinh tế học có nghĩa là hai quý liên tục mà anh phát triển âm có nghĩa là anh bị suy thoái. Nhưng mà đến cái quý thứ ba kết thúc vào cuối tháng 9 vừa qua đó thì cái nền kinh tế Úc nó đã khôi phục được trở lại, nó nhảy lên qua đến cái con số là 3.3%. Có nghĩa là mình đã vượt qua cái giai đoạn kinh tế suy thoái đó, mặc dù rằng nó không phải là ở mức như là tiền COVID-19, nhưng mà dù thế nào đó cũng là cái con số dương, và đây là cái con số dương trong một quý cao nhất từ trước đến nay. Điều đó cho thấy rằng là cái niềm tin của cái người tiêu thụ đã được phục hồi và những cái biện pháp giúp đỡ của chính phủ đã có mang lại những cái kết quả tốt.
Dạ, thưa anh, một trong những cái vấn đề tất nhiên là nền kinh tế phục hồi quả là một cái tín hiệu rất là đáng mừng cho những cái tháng cuối năm như thế này. Tuy nhiên là một cái chuyện mà xảy ra có thể là vẫn còn sẽ ảnh hưởng sang năm sau, đó là cái chuỗi cung ứng trên toàn cầu, đặc biệt là Úc có thể bị ảnh hưởng. Bởi vì hàng hóa lưu thông cho đến nay thì như anh thấy vào trong những cái siêu thị chẳng hạn thì những cái kệ hàng vẫn trống trơn ở rất là nhiều nơi, và người ta vẫn cho rằng đó là do cái chuỗi cung ứng trên toàn cầu bị gián đoạn trong thời gian vừa qua. Thì anh chắc còn nhớ cái thời gian mà mới bắt đầu đại dịch đó thì mình cảm thấy là ồ sao mà đi ra ngoài siêu thị mọi người cứ mua hàng đống giấy vệ sinh để họ về họ tích trữ. Và lúc đó mình đã cảm nhận được là cái sự khủng khiếp khi mà mình không có hàng hóa thiết yếu trong nhà, đúng không anh? Thì anh nói thêm cái vấn đề này nó sẽ ảnh hưởng nhất nước Úc như thế nào ?
Tôi không biết là mấy hôm nay cô có đi shop hay không, nhưng mà nếu mà cô có đi shop, cô sẽ chú ý đến hai việc. Cái việc thứ nhất á là giấy vệ sinh rất là nhiều. Và cái việc thứ hai á là những cái đồ biển, những cái tôm hoặc là tôm hùm hoặc là cá vân vân rất là rẻ. Vì thông thường có lẽ là hàng ngày mình không có được ăn tôm hùm mà hàng bữa đâu, nhưng mà trong bây giờ thì thay vì khoảng cỡ 70-80 đồng đến cả $100 một ký thịt tôm hùm chẳng hạn, bây giờ nó còn 20 thôi. Và cho nên có lẽ là mùa Giáng sinh này thì nhiều người cũng có thể có tôm hùm ở trên bàn ăn. Nhưng mà để trở lại cái chuyện cô vừa đề cập đó, thì do cái sự hoảng loạn về tâm lý của người tiêu thụ, và người ta cũng không hiểu vì đâu mà cái mặt hàng gọi là giấy vệ sinh đó nó trở thành một cái thứ là mà ai cũng tranh giành mua cả, thậm chí có người vác từng cái xe tải đến để chất hàng lên và về bán lại, và vẫn có những người mua những cái hàng bán lại như vậy. Các cái chính quyền tiểu bang cũng như là liên bang cũng đã lên tiếng nghe là trấn an cái tâm lý hoảng loạn đó, vì họ cho rằng là cái dịch COVID-19 này dù thế nào đi chăng nữa nó không có mắc mới gì nên giấy vệ sinh hết. Và do đó thì sau một thời gian nghĩa là sản xuất ồ ạt và của các cái nhà máy sản xuất giấy vệ sinh ở New South Wales cũng như ở Melbourne thì người ta mới thấy rằng là cái đó là một cái phản ứng dây chuyền, nó có tính cách vừa là vô lý mà nó vừa là biểu lộ ra một cái chuyện là chúng ta từ lâu nay sống ở trong một cái xã hội tiêu thụ, và người ta e ngại rằng một khi mà các cái nhu yếu phẩm cần thiết như là giấy vệ sinh để sử dụng hàng ngày thế nào mà không còn đó, hay là không có hoặc là thiếu hụt đó, thì rõ ràng là một cái tâm lý khủng hoảng nó xảy ra. Rất may là những cái chuỗi cung ứng hàng hóa của Úc, đặc biệt là những cái nhu yếu phẩm đó, nó vẫn có đủ cái khả năng để mà cung ứng cho thị trường nội địa. Nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng thấy rằng là cái đại dịch COVID-19 nó bộc lộ ra một cái lỗ hổng rất là lớn, đó là cái sự liên hệ hay là cái sự lệ thuộc có tính cách liên đới trong cái chuỗi sản xuất toàn cầu bây giờ. Người ta thấy là những cái mặt hàng mà từ lâu nay Úc vẫn phải nhập cảng nó thiếu vắng ở trên những cái kệ hàng ở trong những cái siêu thị, và những cái mặt hàng xuất cảng như là truyền thống của Úc á, nó lại dư thừa, bởi vì những cái con đường giao thông huyết mạch hoặc là những cái đường thủy cũng như là đường hàng không nó bị gián đoạn một cách rất là thình lình, rất là bất ngờ, và do đó người ta chưa kịp điều chỉnh lại những cái hệ thống phân phối như vậy. Tuy nhiên cho đến bây giờ thì người thấy là người ta đã chấp nhận cái COVID-19 như là một phần của cái đời sống bình thường, và do đó thì những cái hệ thống cung ứng, những cái chuỗi giao thông, những cái dịch vụ mà nó liên đới trên cái nền kinh tế toàn cầu nó đang dần dần nó thích nghi lại với cái tình hình mới. Dù rằng có một cái chuyện mà nó vẫn chúng ta vẫn chưa thích nghi được là cái số lượng khoảng 26.000 người Úc đang còn bị kẹt ở ngoài khu.
Dạ, thưa anh, tại sao mà Lê Tâm hỏi về cái vấn đề chuỗi cung ứng lúc nãy? Đó là nó liên hệ trực tiếp với một cái vấn đề mà cũng khá nổi bật trong năm vừa qua, nhất là trong những tháng cuối năm. Bởi vì như được biết đó, Trung Quốc là một trong những quốc gia có thể nói là cầm đầu ông trùm của cái đường dây cung ứng quốc tế. Thì một mình đất nước đó là họ đã nắm trong tay khoảng 80% cái hệ thống phân phối trên thế giới. Và tất nhiên là như những cái chương trình trước, anh cũng có nói đến cái vấn đề ban giao giữa Úc và Trung Quốc nó rất là tồi tệ trong những cái tháng cuối năm này. Có rất là nhiều sự kiện xảy ra gần đây cho thấy là cái quan hệ này càng ngày nó đang leo thang tới một cái mức độ khó có thể cứu vãn. Thì xin anh có đôi lời bình luận vào cái chương trình cuối năm hôm nay ạ.
Cô có tin rằng là COVID-19 nó là xuất phát từ thịt bò của Úc không? Tôi nói điều đó để mà nhiều người cho đó là một cái chuyện tiêu lâm, nhưng mà nó lại là một cái chuyện nó xuất phát từ trong cái dư luận từ Trung Quốc. Trước đây thì bên Trung Quốc cũng có đổ lỗi rằng là cái con coronavirus mới này đó là nó từ bên Mỹ, hoặc là nó từ ở bên Ý, hoặc là nó qua những cái đường nó có những cái thuyết âm mưu nói rằng là đây là một cái cuộc chiến tranh sinh học do Hoa Kỳ phát động nhưng mà giấu mặt, và nó gài qua bên Vũ Hán vân vân. Thì tất cả những cái điều này thưa cô là bây giờ nó vẫn chưa được xác minh, hay là nói một cách khác là người ta không tin. Tuy vậy thì cái Tổ chức Y tế Thế giới, tức là WHO, vào khoảng cái giữa tháng 1 năm 2021 sắp tới đó, sẽ chính thức thành lập một cái phái đoàn để điều tra cái nguyên ủy hay là cái gốc gác của cái con coronavirus này. Và cũng chính vì cái điều này đó, Úc và Trung Quốc đang có những cái xích mích, cái trục trặc, khi mà Úc là một trong những nước đầu tiên lên tiếng đòi hỏi WHO phải tổ chức một cái cuộc điều tra của các cái nhà khoa học độc lập để tìm hiểu xem là cái nguồn gốc nó như thế nào và vân vân đó. Trong khi đó thì nhiều nước lại đổ lỗi cho Trung Quốc là đã giấu giếm những cái tin tức ban đầu và đã phí phạm những cái thời gian hết sức là quý báu để mà cộng đồng thế giới có thể là chung tay đối phó với cái nạn đại dịch COVID-19. Nhưng mà trở lại cái mối quan hệ giữa Úc và Trung Quốc trong cái thời gian gần đây, người ta thấy rõ ràng là nó đã xấu đi một cách tệ hại. Nhưng mà thưa cô, cái chuyện mà giao thương đó, nó không phải là một cái hoạt động nhân đạo đâu. Nó không hề là một cái charity gì hết, mà nó được hoạt động trên cái căn bản là hai bên cùng có lợi. Tức là bên mua cũng có lợi mà bên bán cũng có lợi, miễn là hai bên đều hoạt động trên một cái căn bản là thuận mua vừa bán. Trung Quốc không hoàn toàn làm charity cho Úc khi mà mua hang đá hoặc là thịt bò hoặc là rượu vang của Úc, cũng như là Úc cũng không phải coi Trung Quốc là một cái thị trường béo bở mà mình có thể khai thác vô điều kiện được. Và chính vì cái điều đó, hai bên đã có những cái bất đồng với nhau, dĩ nhiên là về mặt chính trị rồi lây ra sang về mặt kinh tế, khi mà có những cái lời qua tiếng lại với nhau, khi mà Trung Quốc tố cáo là Úc lấy oán báo ơn, trong khi đó lại Úc lại nói rằng là Trung Quốc có những cái hành vi xâm can thiệp vào cái nội bộ chính trị của Úc, v.v. Một cái điều đáng chú ý nữa là từ nhiều tháng nay, mặc dù nhiều cái lời kêu gọi từ phía bên Úc, nhưng mà các cái bộ trưởng liên quan cũng như là các cái cấp chính quyền của Úc, của Trung Quốc có thăm viện vẫn không có chịu đáp ứng cái lời kêu gọi là ngồi lại đàm phán với nhau, mà chỉ là bằng qua những cái quyết định có tính cách có hành pháp và đơn phương áp dụng những cái sự gia tăng thuế xuất đối với hàng hóa của Úc đối với vào Trung Quốc.
Dạ thưa anh, thì thôi cũng khép lại cuối năm rồi, bao nhiêu chuyện mà rối ren giữa Úc với Trung Quốc, rồi những cái chuyện về dịch bệnh đó thì hy vọng nó sẽ có những cái tin vui cho năm sau. Còn bây giờ đó thì mình vẫn đang, như hồi nãy anh nói đó, vẫn đang lo lắng cho 26.000 người Úc vẫn còn bị kẹt lại ở nước ngoài, chưa có về nước được, và họ không thể nào đoàn tụ với gia đình trong cái mùa Giáng sinh năm nay. Thì không biết trong đó có bao nhiêu người là gốc Việt, nhưng mà cũng xin anh gửi một lời chúc Giáng sinh đến cho họ, những người tha hương trong lúc này.
Dạ. Trong cái phiên họp cuối cùng của Quốc hội trong năm nay đó, thì Thủ tướng Scott Morrison cũng đã không những là chúc mừng, chúc Giáng sinh vui vẻ và năm mới hạnh phúc cho người dân Úc ở trong nước, nhưng mà nhân cái dịp này ông còn gửi một cái message, một cái lời chúc mừng đối với những người Úc vẫn còn ở ngoại quốc chẳng hạn. Chúng ta biết rằng là một số khá lớn những cái người Úc đang sống, người mang quốc tịch Úc đang sống ở ngoại quốc đó là phần lớn sống ở Âu Châu. Một số khác đang ở Thái Lan, Nam Dương, Mã Lai, Việt Nam và ngay cả Trung Quốc nữa. Thì điều đó thấy rằng là cái Úc không phải là một cái quốc gia di dân mà nhận người vào, nhận người tứ xứ vào đất nước này sinh sống và định cư, nhưng mà ngược lại người Úc cũng đi ra ngoài để mà lập nghiệp hoặc là về các vấn đề gia đình hoặc là vân vân. Thì điều đó cho thấy là đối với 26.000 người này đó thì dĩ nhiên là chúng ta cùng là những cái công dân của cái nước ở Nam bán cầu này, cái xứ miệt dưới này, cũng gửi lời chúc mừng với họ, chúc họ một cái mùa Giáng sinh đặc biệt là an toàn, an lành trước trong cái nạn dịch bệnh, cũng như là có thể sớm có cái cơ hội để trở về gặp lại đoàn tụ với lại gia đình, với lại bạn bè ở nước Úc.
Dạ, yeah, xin cảm ơn anh Lưu Dân.
Vâng, xin chào cô Lê Tâm và xin kính chào quý vị.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.